gái của các vị kia. Cái kia là do bất mãn mà làm. Thì cái chỗ này đó, khi mà chúng ta tu hành đó, chúng ta đừng có một cái gọi là bất mãn và lập dị cái trường hợp. Cái đó không nên. Ta làm với cái thực tâm của chúng ta, và ta làm có mục tiêu đàng hoàng. Cho nên Đức Phật có chuyển cái hướng của các vị sa môn đó, bất mãn chán đời chống đối nó trở thành ra các vị sa môn giải thoát, là cái nghĩa trong đạo Phật. Làm cho những cái người mà xả bỏ hết đó, là vì bất mãn này đó, trở thành ra bỏ hết cái đó, đó để đang tu hành. Thì ở trong cái bỏ hết đó để tu hành đó, Đức Phật mở cho họ có mấy cánh cửa để họ nhìn thấy. Tại vì ta đi tu hành đây đó, là ta không kẹt vô ba việc ăn mặc ở, cái này chính. Thế nên ăn mặc ở ta không cần, nhưng mà ta trở lại cái vấn đề đời sống tri túc. Tri túc là vấn đề ăn, thì bây giờ Đức Phật dạy người ta cho cái gì thì ăn cái đó. Còn mặc đó thì có cái gì mặc cái đó, chỉ che kín thân thôi. Còn ở nó thì ở gốc cây cũng được, ở gò má cũng được, không quan trọng. Để cho nó có thì giờ trong cuộc sống của chúng ta, để cho tâm hồn chúng ta nó nhẹ nhàng, cái này là mục tiêu rõ. Thì từ cái chỗ không cần ba việc ăn mặc ở mà hơn thua với cuộc đời, thì cái này là lập trường nó có sẵn. Cho nên bây giờ Đức Phật vẫn sử dụng cái của nó. Ta từ chối cái đó đi, từ chối cái quyền lợi của thế gian, ăn mặc ở ta từ chối, thì bây giờ đó chúng ta phải tìm một cái quyền lợi cao hơn, đó là quyền lợi xuất thế gian. Cho nên cái việc thứ tư nó quan trọng hơn, tức là đạo đức và tri thức. Ba cái việc mà ăn mặc ở tranh giành với nhau là phi đạo đức. Và vì kẹt trong vấn đề ăn mặc ở đó mà chúng ta không có thì giờ để học hỏi và tu tập, cho nên không sanh ra tri thức được. Tri thức kém, đạo đức kém, đó là người ăn mày thực sự. Bây giờ Đức Phật biến những người ăn mày này có mục tiêu. Tại vì ta thua họ cái mặt này thì ta phải hơn họ cái mặt khác. Cho nên tôi hồi nhỏ đó là nhờ nhận ra được ý này. Cho nên tôi thua họ ba việc ăn mặc ở, nhưng mà tôi phải hơn họ cái đầu, cái này chính. Cho nên nó dồn sức vô để học. Và về sau này nó học giỏi, thì trường hợp giúp được cho đời cái gì đó, thì cái này gọi là đạo đức. Đó là Đức Phật muốn hoàn thiện một cái con người mà sa môn đó là như vậy đó. Chứ còn nếu mà mình từ chối cái vấn đề ăn mặc ở rồi, thì bây giờ mình sống trống không như vậy, hết đời mình được cái gì? Bỏ cái này phải được cái khác. Thì bây giờ đệ tử của Đức Phật bỏ không cần cái vấn đề ăn mặc ở, ở đâu cũng được, ăn cái gì cũng được, mặc cái gì cũng được, miễn che kín thân, miễn bỏ vô đầy bụng, ngủ qua đêm là xong. Cái chuyện của mình đơn giản vậy. Thì bây giờ dồn hết tâm trí vô cái gì? Tức là học là chính. Cái học và tu của chúng ta là chính. Nhưng mà học á, là học cái gì đây? Học cái chính của chúng ta nên sa môn đoàn học là học, học về cái pháp giải thoát của Đức Phật. Cho nên cái học của chúng ta đó là giới định huệ tam vô lậu học. Nên cái học của chúng ta là cái học vô lậu để thành thánh hiền. Thấy cái này rõ không? Học là học giới, học định, học huệ. Cho nên từ cái chỗ học giới này nó nâng lên bước đó, thì Đức Phật dạy chúng ta giới biến thành đức hạnh. Cái giới đó là không phải ràng buộc chúng ta, mà giới đó nhằm giúp ta trở thành con người đức hạnh. Giới là ngăn đi tất cả những cái xấu trong sinh hoạt xã hội, để chúng ta phát huy được cái mặt tốt của nó. Cái giới thân ở chỗ đó. Cho nên ta gọi là giới đức, là vì từ giới mà biến thành đức, từ giới mà biến thành hạnh. Nên nó quen đi, tự rèn luyện con người chúng ta trở thành con người đức hạnh trên cuộc đời này. Đó là cái giới của chúng ta. Định là làm cho tâm hồn chúng ta bình ổn. Mà muốn làm cho bình ổn thì đừng có kẹt vào trong cái vấn đề ăn mặc ở. Mà không kẹt vấn đề ăn mặc ở thì không hơn thua phải trái tranh chấp. Cho nên nhờ như vậy mà tâm hồn chúng ta thanh thản. Tâm hồn chúng ta thanh thản thì cái này là định. Nên cái người mà tu hành á, từ chỗ định với giải thoát này, cái này gần lắm. Tâm hồn thanh thản tức là giải thoát. Mà từ cái chỗ tâm hồn thanh thản này không bận hết cái chuyện ở thế gian rồi, thì bây giờ ta muốn tập trung vô cái gì đó thì tự nó có sức mạnh. Chỗ này là Đức Phật dạy là chế tâm. Cho nên từ cái chỗ chế tâm, tức là tập trung trở lại, tập trung trở lại nhìn vô một vật, thì cái này nữa, cái vật đó đối với ta chính xác. Nghĩ một việc thì cái việc đó rõ ràng hơn. Đó là cái kinh nghiệm bản thân tôi thấy cái này rất là rõ. Cho nên tôi nhờ có cái sức tập trung lớn, cho nên khi mà học tôi học rất nhanh. Đây là sự thật vậy. Không kẹt trong cái vấn đề ăn mặc ở rồi, bây giờ nữa cái sức tập trung tư tưởng cao. Cho nên nữa, khi mà sang Nhật học đó, tôi chỉ học có 3 tháng tiếng Nhật thôi thì tôi đi thi vào đại học. Tức là tôi học nhanh hơn người khác. Nói sao vậy? Tại vì tôi có một sức tập trung, nó khác với các anh chị sinh viên khác ở chỗ đó. Tại họ vừa học vừa chơi, và trong đầu họ luôn luôn phân tâm. Họ dành thì giờ để nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ bạn bè, nhớ ăn, nhớ mặc, nhớ đủ thứ chuyện trong đầu hết, thì làm sao để mà nhớ chữ nghĩa được. Còn mình không có cái nhớ nào hết, mình không có cái nhớ nào trong đầu hết, cho nên khi mà chỉ nhớ chữ không nữa thì cái này mau thực. Đó là cái cách học của tôi. Cho nên 1800 chữ Nho mà người Nhật sử dụng, cho nên này tôi học 1 tháng thôi, tôi học lâu lắm. Nguyên cái bản như vậy đó, để ngay trên đầu giường đó, mở mắt ra nhìn thấy, rồi ở trong lúc mà nhắm mắt lại ngủ thì cũng học nó, nhắm mắt lại như vậy. Nhưng mà những cái chữ này nó chạy vào trong đầu, phải nhờ cái sức tập trung, cho nên đó, chữ nghĩa chạy ở trong đầu chúng ta liên tục, chứ không phải trong lúc mà chúng ta học ngoài miệng, mà trong lúc tâm tâm học. Thì bây giờ đó, miệng tôi không đọc nữa, nhưng mà trí tôi vẫn đọc. Tôi đọc, tôi hình dung từ chữ thứ nhất mà cho đến chữ thứ 1800 đó, nó liên tục. Thành ra tôi có một sức học thuộc lòng nhanh hơn tất cả mọi người đó, là nhờ cái sức tập trung tôi cao thôi, chứ không phải giỏi, không phải khôn. Cái thứ hai nữa là tôi có sức nhớ dài này nè, cũng nhờ có một cái ký ức, mà ký ức này là cũng do tập trung thôi. Thế nên cái gì mà tôi lượm được, tôi để vào trong tiềm thức, thì cái này tôi luôn luôn nhớ nó, cho nên tôi đâu bao giờ quên. Những cái mà tôi học hồi lúc còn nhỏ, bây giờ tôi không quên đâu. Tôi cứ giữ nó, thư lớp để đó. Thế nên tư tưởng tập trung trở lại, tập trung lại để mà nhớ tất cả những cái cần nhớ này, không cho phân tâm, không cho tán loạn, không cho duyên vào trong tất cả các cái trần duyên. Cái này, đó là trên bước đường tu của tôi, nói là cái định, cái này, cái học của chúng ta là như vậy, cái tu chúng ta cũng như đó. Mà từ cái chỗ đó để phát sanh ra trí tuệ. Cho nên á, một vị sa môn Đức Phật dạy mà không có trí tuệ thì ta không gọi đó là sa môn. Đức Phật nhắc cho mình, một sa môn đệ tử của Đức Phật nó khác với các sa môn lang thang kia. Cũng là người lang thang, nhưng mà người sa môn của Phật á, là người đó có sức tập trung cao, có đạo đức lớn và có một cái hiểu biết rộng. Cái này chính. Cho nên tôi nói tất cả mọi quyền lợi trên thế gian này ta sẵn sàng nhường cho họ hết, nhưng mà đạo đức và tri thức cái này ta không nhường. Tại cái này ta làm được, trong tầm tay ta, sao ta không làm? Khỏi cần tranh giành với ai hết. Cái học này có tranh giành với ai đâu. Cho nên mạnh ai nấy học, người nào siêng năng thì học giỏi, còn người nào lười biếng thì học dở. Thành ra tranh giành quyền lợi thế gian thì cái này càng dở thêm, nhưng mà tranh học á, thì cái này không đụng với ai hết. Đó là trên cái bước đường mà tu học và kinh nghiệm tôi. Rèn luyện đạo đức tuy là khó làm, nhưng mà ta chọn cái này để ta làm thì nhất định ta hơn. Người khác có tranh với ta thì họ cũng liền biến thành đạo đức. Tranh để làm người tốt sẽ không tranh. Đó là cái chính ở trên bước đường tu ta. Ta chọn một cái hướng mà không ai tranh được với ta hết, ta cũng không cần tranh với ai hết. Đó là cái vị sa môn mà Đức Phật đặt ra. Rồi đó, từ cái chỗ sa môn này, sa môn đoàn này đó, ở trong đệ tử Đức Phật đó, ta còn thêm cái là tỳ kheo, tỳ kheo ni. Cái này của ta mà, cái tỳ kheo ni này đó, Đức Phật muốn làm rõ cái việc của mình hơn chút nữa. Thì bây giờ đó, cái định nghĩa tỳ kheo của chúng ta là gì? Khất thực, tha ma, phải không? Tha ác, bố ma, ba cái chính. Cái này là cái nghĩa của nó đấy. Cho nên đệ tử Đức Phật phải làm chuyện này, khất thực, phá ác và bố ma. Cái việc của ta làm như vậy, nếu ai không làm cái này là không phải là đệ tử Phật, không phải là tỳ kheo. Mà ma đó thì cái trường hợp này nhắm vô nội ma, ngoại ma, mà nội ma là chính. Cho nên nội ma tức là ngũ ấm ma, phiền não ma, cái này là chính này. Cho nên cái người tu hành mà còn buồn rầu phải không? Thì không phải rồi. Cái người tu hành mà còn phiền não, cái người tu hành mà còn ham muốn, còn tất cả sai lầm, tất cả này không phải. Cho nên cái cố gắng tối đa của chúng ta đây là phá vô minh. Cho nên phá cái vô minh là cái chính này. Mà muốn phá vô minh thì phát huy cái trí tuệ cao. Cho nên nó trở lại đây, thầy tỳ kheo cũng là cái hiểu biết là trên hết. Tất cả mọi cái ta có thể nhường bỏ, nhưng mà cái hiểu biết ta không nhường ai hết. Đó là trên cái bước đường tu hành, tôi nghĩ nó độc lập. Thành ra cái cố gắng lên của chúng ta không đụng với ai trong chỗ này hết, mà càng đụng thì nó lại càng sáng thêm ra. Thế nên càng đụng với người trong vấn đề trí tuệ thì trí tuệ chúng ta càng mở ra thôi. Cái đụng này không có hại gì hết, nó khác với cái đụng quyền lợi hay cái này khác. Cho nên ta làm cái việc mà khất thực phá ác bố ma. Chứ khất thực này còn nói cho rõ hơn một chút nữa đó, là cái trường hợp chọn cái đời sống mà xin ăn cái này chính của sa môn đoàn trước đây. Nhưng mà đây chúng ta còn thêm cái nữa đó, quan trọng hơn, bảo là thượng khất chư Phật chi pháp, cái này chính đó. Thế nên ta đi tu đây nó là muốn xin cái pháp giải thoát của chư Phật, cái này chính này. Còn cái vấn đề ăn uống ta nhẹ thì có cái gì ăn cái đấy, không có là thôi. Cho nên Đức Phật nói là cái khi mà đi được thức ăn ngon thì cũng vậy, mà được thức ăn dở thì cũng vậy, mà không được gì thì cũng vậy. Ngay như Đức Như Lai có lần đi vào thành khất thực rồi ôm bắt không đi về cũng có vậy. Thế nên Đức Như Lai là người đầy đủ phước báo như vậy mà 3 tháng ăn lúa ngựa cũng có sao đâu. Đó trên bước đường Đức Phật. Nhưng mà cái chính ta là gì? Là cái pháp của Như Lai, cái pháp giải thoát. Tất cả cái này đó, cái chân thật pháp đó, cái thật tướng pháp đó, là cái này chúng ta cầu rồi. Tất cả những người tu hành chúng ta làm sao mà cái hiểu biết của chúng ta đúng như thật, sự vật như thế nào là ta thấy đúng như vậy. Thế nên lời nói của chúng ta này không bao giờ sai lầm, lời nói chúng ta này là phải có lợi ích, này dứt khoát như vậy. Thế nên trên bước đường tu làm sao mà cầu cho được cái đó. Còn cái cầu ăn mặc thì cái trường hợp này không phải rồi. Cầu ăn mặc là ship vô cái hàng mà giáo túi cơm, cái này rõ. Hay là nói một cách khác đi, trong kinh Bảo Tích này Đức Phật gọi là hạ tiện tỳ kheo. Hạ tiện tỳ kheo là cái hàng tỳ kheo mà xuất thân từ giai cấp hạ tiện, cho nên cái đầu rỗng tết không có gì hết, chỉ nghĩ tới ăn mà mặc thôi, tranh giành hơn thua với nhau trong vấn đề ăn mặc thôi. Nhưng mà đi tu ăn mặc, ăn cái gì và mặc cái gì đấy, nó là quê mùa dốt nát, cái này không phải đâu. Hơn ở trong cái chỗ tri thức. Cho nên xin cái pháp của Như Lai, cái này đó là khất thực, đừng quên cái chuyện đó. Cho nên cái hiểu biết của chúng ta càng phát huy cao chừng nào là càng tốt chừng đó. Mà sa môn đoàn của chúng ta nó càng có nhiều người giỏi như vậy thì càng tốt. Đó là cái hướng mà chúng ta phải đi tới. Thì từ cái chỗ tu hành này đó, để đạt tới cái sa môn quả của chúng ta. Cái sa môn quả tức là tỳ kheo đó, từ cái chỗ mà khất thực phá ác và bố ma, mà làm cái này xong rồi, ác hết rồi, phiền não ác là hết rồi, ma là ngũ ấm ma cũng dẹp xong rồi. Thế nên ta không có lệ thuộc trong những cái này nữa. Trong cái ngũ ấm ma là cái gì đáng sợ nhất ở đây? Tức là thức ấm ma, phải không? Thức ấm ma khi nào mấy cô tu thiền thì thường hay mắc phải cái này lắm. Ta gọi là thức biến đó. Trong khi ta ngồi thiền rồi ta nghĩ cái này, ta nghĩ cái kia, ta thấy cái nọ đó, tất cả những cái này nữa là ngũ ấm ma là nó đó. Thế nên từ cái chỗ thấy đó rồi sanh ra nghi ngờ, sanh ra sợ hãi trong cuộc sống của mình, tất cả những cái này nữa là cái quan trọng nhất mà người tu ta phải trừ nó thôi. Thế nên phá phiền não ác và dẹp ngũ ấm ma, cái này chính. Trên bước đường tu mà trừ được hai cái món nợ này rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta đã đứng vào trong cái hàng giải thoát tăng này, đứng vào trong cái hàng giải thoát tăng. Và trong hàng giải thoát tăng này đó, thì ta xếp vô hàng nào gọi là giải thoát đây? Gọi là tam hiền thập thánh là chính. Tam hiền thập thánh, cái này là nói bên đại thừa. Tam hiền đó, tức là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng thì gọi nó là tam hiền. Thập địa gọi nó là thập thánh, phải không? Tam hiền thập thánh, cái này của đại thừa. Còn á, ở bên nhị thừa đó, thì lấy dự lưu, phải không? Rồi nhất lai bất hoàng làm tam hiền. A-la-hán đó, thì lấy làm thánh. Cho nên hiền và thánh tức là được đứng vào trong hàng hiền thánh. Cho nên hiền và thánh của nhị thừa, hiền và thánh của đại thừa, hai cái này là cái nào cũng được. Nhưng mà cái chỗ thấp nhất đây đó, chúng ta định định vị của nó là gì? Là cái người mà sống ở trên cuộc đời này đó, ai cũng giống nhau hết, tức là không bị ngủ ấm và phiền não. Cho nên không bị phiền não ma quấy rầy, không bị ngủ ấm ma quấy rầy, không còn cái chuyện này nữa. Cho nên chúng ta sống nhẹ nhàng, đi khất thực mà có món ngon cũng vậy, không có món dở cũng vậy, mà bắt không cũng vậy, lòng chúng ta lúc nào cũng phẳng, cũng trong như nước hồ thu. Cái này chính, đó là một vị sa môn, một cái kiểu của Đức Phật. Đức Phật dạy chúng ta như vậy, đó là một cái đời sống mà lý tưởng. Nhưng mà ở ngày nay nè, cái thời đại chúng ta nè, thì cái vấn đề đi khất thực xin ăn á, thì cái này nó không thích hợp nữa. Xin ăn không thích hợp nữa thì chúng ta tự làm mà ăn lấy, tự làm lấy mà ăn. Tự làm lấy mà ăn và làm cho người khác ăn, chuyện này là dễ thôi. Tại vì đó, ta thấy rõ rồi, một người có năng lực ở ngoài đời thì họ phải làm đó, họ nuôi chồng nuôi con, phải không? Những người mà đàn bà giỏi đó, gọi là đi tam đảm đang tâm, giỏi tâm tốt gì nó đủ thứ chuyện. Còn bây giờ nó chẳng lẽ mấy cô làm cho mình ăn không mà không đủ sao? Mà mình tu hành á, là mình có ăn cái gì đâu. Mình tu hành xét cùng ra có ăn cái gì đâu, có tốn kém cái gì bao nhiêu đâu. Mà mình lo không được, mình phải nhờ đàn diệp, mình phải nhờ giả người ta. Cho nên tôi có một cái suy nghĩ đó, mà tôi thấy thấy tội nghiệp chứ, phải không? Cho nên một cái bà phụ nữ kia vừa làm nuôi một chồng bốn con mà còn phải dành dụm thêm một ít nữa đó, chia sẻ, đem chia sớt cho mấy cô ăn, mấy cô thấy buồn không? Nó cũng đàn bà, mình cũng đàn bà, mà sao nó nuôi chồng nuôi con nó được mà nó phải nuôi mình nữa, còn mình không nuôi ai được hết thì sao? Thì nó ta suy nghĩ lại ta xem. Cho nên từ cái chỗ này mà nó dành dụm, nó nuôi ta thì dành dụm được bao nhiêu? Thì nên nó cho chúng ta mấy cái gì, mấy cái rau cải mà hư úa ở ngoài, ở ngoài chợ nó đem về cho chùa, thấy tội nghiệp. Nên tôi ở quan tôi nhìn tôi thấy người ta chở ba cái cải hư rồi đem về cho chùa, nó thấy tội nghiệp. Nên tôi nghĩ mấy ông thầy chùa tội nghiệp thiệt. Cũng có tay cũng có chân cũng khỏe mạnh mà sao không làm ăn được, mà phải người ta đem người ta cho những cái đồ hư thối bỏ này. Cho nên cho cái này trong thời Đức Phật ta thấy thích hợp, cái này là thích hợp. Nhưng mà trong cái thời chúng ta thì không thích hợp mấy. Đành rằng ta không quan trọng tới cái vấn đề ăn mặc ở đối với ta rồi. Nhưng mà trong này đó, Đức Phật có nói thêm một cái nữa. Sau khi Đức Như Lai diệt độ đó, người ta nghĩ xã hội nó tiến bộ, nó văn minh đó, thì các tỳ kheo mặc áo phấn tảo, các tỳ kheo đi khất thực á, thì không được trọng dụng nữa. Không được trọng dụng, rất ít người được trọng dụng. Tại sao chỗ này? Tức là rất ít người mà hiểu được cái giáo nghĩa của Đức Phật để đi hành đầu đà, để đi khất thực, để tu hành nữa. Rất ít người làm như vậy. Nhưng mà đa số những người khác đó, những người khác đó, thì cái trường hợp này nè, họ đi khất thực với mục tiêu khác. Ở đây chúng ta thấy ngày nay những người khất thực phi pháp là trong cái này nha. Cho nên nếu mà ta đi khất thực, ta đứng vô trong cái hàng ngũ này, ta chịu cái ảnh hưởng này, ăn mặc dơ bẩn. Tại vì những người ăn xin, những người ăn mày đó, mà ăn mặc đồ tốt ai cho? Cho nên đi kiếm đồ rách, đồ dơ, đồ này mà mặc. Trong cái thời Đức Phật ấy, bảo là mặc áo phóng tảo, tức là đi lượm cái áo dơ rách ở trong cái chỗ bó thay ma nữa mà đem về giặt vũ rồi mặc, tức là mặc cũng đồ dơ. Mà bây giờ nếu chúng ta nhìn ta thấy mỗi lần Phật đản hay lần có lễ lớn mà ta thấy những người ăn mày tới bò la bò lết ở trước chùa ta đây, ta thấy tức là phải làm như vậy ta mới cho chứ. Rồi nó từ một cái hình thù đáng ghê sợ, cho nên Đức Phật nói những cái người trí thức, những cái người giàu có, những người có phước họ tránh này. Thành ra coi chừng cái Sa Môn Đoàn ta rơi vô trong tình trạng này rất nguy hiểm. Thành ra ta kết hợp lại những cái thành phần này, để rồi đó những người tốt trong xã hội đó họ xem thường ta, họ khi dễ ta, họ tránh xa ta đó, thì cái này đẩy Phật giáo tới chỗ tiêu diệt. Thành ra cân chỗ này chứ. Cho nên trong cái lúc chúng ta tu hành thực lòng là chúng ta không quan tâm tới vấn đề này, không quan tâm tới cái vấn đề ăn mặc ở, ta không quan tâm tới cái vấn đề đàn diệt hiến cúng, không quan tâm này. Nhưng mà thực chất ta làm được cái việc của Đức Phật dạy, thành ra ta làm được cái xây dựng được cái thánh tài, tức là trí tuệ chúng ta, và xây dựng được cái thánh chủng, tức là ba cái ác nghiệp ta đã đoạn trừ rồi. Cho nên nó đoạn trừ được các cái ác nghiệp của thân khẩu ý ta rồi, thì lúc bây giờ nó trí tuệ ta phát sanh từ cái chỗ này mà ta là cái người tiêu biểu của tăng đoàn, đó là chính. Còn cái vấn đề khất thực và vấn đề mặc y phấn tạo đó, thì cái này xét thấy không còn thích hợp nữa thì thôi. Cho nên mặc y phấn tạo mà không ai dám nhìn ta, không ai dám gần ta, thì ta truyền đạo bằng cách nào? Ta đứng chung với tất cả các cái đoàn ăn xin ăn mày khác không? Cho nên ta nhìn kỹ rồi nữa ta mới thấy những cái ngày lễ lớn ở các ngôi chùa đó, một số mấy thầy mấy cô rồi cũng cạo đầu, rồi cũng dắt nít theo, rồi ngồi chung với đám ăn mày ở trước cửa chùa Ngọc Hoàng, phải không? Thế nên cái Sa Môn Đoàn như vậy đó, chúng ta thấy có buồn không? Cho nên cái hình thức Sa Môn đó không còn thích hợp nữa. Nhưng mà cái Sa Môn của chúng ta ngày nay đó thì dưới dạng khác. Cái Sa Môn của chúng ta đây đó là cái, lấy cái tri thức và đạo đức làm chính. Đối với chúng ta ăn mặc cái gì cũng được, cái chuyện này không quan trọng. Ta không quan tâm tới vấn đề ăn và mặc, có cái gì ăn cái đó, có cái gì mặc cái đó. Nhưng mà cái đạo đức chúng ta và cái tri thức ta phải thực hiện cho được. Cái đạo đức của chúng ta ở đây là làm gương tốt cho đời, tức là làm cho người khác hưởng cái này chứ. Chứ không phải là hưởng cái thành quả của người khác. Ta tu hành rồi á, ta nhận cái sự chia sẻ của một người đàn bà chồng chết mà năm ba đứa con, rồi đi làm thuê làm mướn đem về chia cho ta ăn một phần, ta thấy không được đâu. Thế nên ta nuôi, ta giúp lại họ thêm cái này. Đó là cái hướng, đó là đạo đức. Đương nhiên nó muốn làm được cái này thì ta sao? Ta phải có trình độ chứ. Cho nên nâng cái trình độ tri thức ra. Cho nên Sa Môn Đoàn ngày nay lấy cái chính là tri thức và đạo đức. Còn cái vấn đề khất thực, cái vấn đề phấn tạo, cái vấn đề nghĩ lại, cái này xét lại không phải là nhất thiết. Còn ở một cái hạng nữa mà chúng ta nghĩ đây là bảo là cái A Lan Nhã Tỳ Kheo đó. A Lan Nhã Tỳ Kheo là tức là những người thích ở chỗ vắng, thế nên ở chỗ vắng để tu hành, thì cái này cách ly cuộc đời, cái này cũng tốt thôi. Thế nên ta tìm ở một cái chỗ yên tĩnh trong núi rừng để mà chúng ta suy nghĩ về hai chữ sanh tử này. Suy nghĩ về hai chữ sanh tử, tìm ra được một cái lối thoát cho con người, cái này. Cái A Lan Nhã Tỳ Kheo ngày nay đó, tôi ví nó như là các nhà bác học chẳng hạn. Thế là ở yên một chỗ, không để cho thế tục quấy rầy, mà trong lúc đó chúng ta suy nghĩ ra, tìm ra được một cái gì, phát hiện ra được một cái gì để dâng hiến cho đời, cái này. Đó là cái con đường mà chúng ta thấy. Cho nên những nhà bác học hay là những người mà có trình độ cao, những người có phát hiện những cái mới ở trong mọi lĩnh vực của xã hội, đó là chính. Cho nên đối với Nhật thì cái trường hợp đó nó gọi là bác học hay là bác sĩ. Cho nên bác sĩ của Nhật nó không phải là chỉ cho ông bác sĩ chữa bệnh, không phải, Nên là bác sĩ của Nhật á, thì nó lại có một cái là văn học bác sĩ, công học bác sĩ, triết học bác sĩ, khoa học bác sĩ. Tất cả những cái người nào mà có phát minh ra một cái mới thì ta gọi nó là bác sĩ. Cái đó là bác sĩ. Thành ra trong lúc đó mà y khoa bác sĩ cũng có. Thành ra y khoa bác sĩ với cái tính cách đó là một bác sĩ mà đã có phát minh được một điều mới. Còn cái bác sĩ mà chữa bệnh thường á, thì cái trường hợp đó nó không gọi là bác sĩ như chúng ta, mà nó gọi là Isa. Isa tức là y giả, tức là một cái người làm thuốc. Một người làm thuốc, không dùng chữ bác. Chữ bác có nghĩa là rộng. Thế nhưng bác là rộng. Thế nên cái người đó học rộng, nghe nhiều, biết rộng, thế nên ta gọi là bác sĩ. Cho nên á, tu sĩ của Nhật Bổn, thế nên Nhật Bổn dùng cái chữ tu sĩ đó là nó khác hơn mình để dùng tu sĩ. Thế nên chữ tu sĩ của Nhật Bổn đó là những người phải phải có học vị thạc sĩ thì gọi là tu sĩ. Tại tốt nghiệp cử nhân xong rồi thì trên cử nhân đó thì là tu sĩ. Thế nên cử nhân đó, Nhật Bổn gọi là học sĩ. Thế nên học ở bên Nhật đó, nó ba cấp: học sĩ, tu sĩ và bác sĩ. Nên ba cái sĩ này là cao của nó. Nên cái Bồ Tát ở đây nè, thường thường ta gọi là các vị học sĩ. Học sĩ là Bồ Tát. Nên học sĩ là lên tới tu sĩ, trên nó bước. Chứ còn mình đây không học gì hết cũng gọi là tu sĩ à. Cho nên nghe nói Nhật Bổn gọi là tu sĩ. Tu sĩ tức là những người đó trên đại học, trình độ họ trên đại học, chưa tới bác sĩ nhưng mà là trên đại học, trên học sĩ. Cái đó là cái bước mà người ta nhìn. Thì như vậy đó, cái thời đại của chúng ta, cái danh từ, cái hình thức á, thì đôi khi khác hơn cái thời Đức Phật, nhưng mà cái ý nghĩa của nó đó, và mục tiêu của nó đó, là không khác. Cái tu hành của chúng ta đây nó so với trong cái thời Đức Phật không khác đâu. Giống nhau. Giống nhau ở chỗ nào? Nhẹ đi cái vấn đề ăn mặc ở để phát triển cái mặt đạo đức và tri thức của ta, để dâng hiến cho đời cái gì mà ta có thể làm được. Đó là cái pháp hội thứ 44 mà Đức Phật đã dạy cho ngài Mahakajip, tức là cái người thừa kế của Đức Phật và lo có trách nhiệm cho người đời sau. Bây giờ qua tới cái pháp hội 45 á, là chúng ta học tới cái pháp hội gọi là Vô Tận Huệ Bồ Tát 45. Thế ra pháp hội này thì bây giờ pháp hội kia, nó cao nhất của nó là huệ, là trí tuệ. Trong cái ba môn học là giới, định, huệ. Huệ là cao nhất. Mà từ cái chỗ huệ là cao nhất á, của sa môn ta học rồi, bây giờ lên gặp một vị Bồ Tát này nữa gọi là Vô Tận Huệ. Thành cái huệ mà có giới hạn và cái huệ mà vô cùng. Cho nên cái học đạo Bồ Tát là đi vào cái vô cùng. Thành cái vô cùng vô tận. Thành ra bên Kinh Pháp Hoa ta có cái Vô Tận Ý Bồ Tát. Thì ở đây á, chúng ta có cái Vô Tận Huệ. Thành ra Vô Tận Ý, Vô Tận Huệ, tức là có bao nhiêu ý thì cái trường hợp đó giải quyết được tất cả. Cái ý này là huệ. Ta nghĩ ra một cái này, tự ta phát hiện ra một cái này, thì lúc bây giờ đó ta thấy rõ nó, ta giải quyết được nó. Cho nên ở trong đạo Đại Thừa của chúng ta đó, là mỗi ngày chúng ta thấy trên bước đường tu, ta thấy luôn những cái thay đổi, những cái mới, chứ không bao giờ ngừng lại. Đó là cái hành đạo của Đại Thừa. Tại vì vô tận, cái gì vô tận đó. Từ cái Vô Tận Huệ này đó, nếu mà ta học qua Kinh Di Ma thì chúng ta thấy Di Ma bày ra cái Vô Tận Đăng. Tức là Vô Tận Huệ rồi Vô Tận Đăng. Vô Tận Đăng nghĩa là gì? Cái hiểu biết của chúng ta phải nên truyền trao cho những người khác. Người khác hiểu biết rồi truyền trao cho người khác nữa. Thì như vậy đó, cái ngọn đèn trí tuệ không bao giờ mất. Cái này là Vô Tận Đăng. Thành ra Vô Tận Huệ và Vô Tận Đăng chúng ta thấy. Thì bây giờ đó, Vô Tận Huệ này mới hỏi Đức Phật cái gì đây? Đây là cái điều quan trọng nhất đó. Là cái trường hợp đó, Vô Tận Huệ mới hỏi Đức Phật đó, là về cái bồ đề tâm. Cái chính chúng ta thấy nè, cái bồ đề tâm này, cái này chính. Tên cái bồ đề nó cũng vô ảnh vô hình, mà tâm cũng vô ảnh vô hình. Hai cái này làm sao thấy và làm sao biết được? Tên cái tâm làm sao ta thấy được, và cái bồ đề trí giác làm sao ta thấy được? Bồ đề cũng không thấy mà tâm cũng không thấy, thì làm sao mà đem cái bồ đề đem ghép với tâm? Cái này chúng ta thấy. Bây giờ tâm là cái gì? Thế nên tâm là không ai thấy, không ai biết nó là gì. Nhưng mà chúng ta thấy, người ta thấy gì đây? Tức là chúng ta thấy cái thức. Thấy cái thức. Cái thức tức là cái bóng của tâm. Cái thức đâu phải là tâm. Ta đã thấy được cái bóng của tâm. Cho nên khi mà ta học về duy thức thì ta thấy cái bóng của tâm. Ta đã thấy cái bóng của tâm, cho nên ta gọi là tám thức tâm vương. Tám thức tâm vương mà cái này là thức, cho nên là bóng của cái tâm chứ đâu phải là tâm. Tâm đâu phải như vậy. Cho nên từ cái chỗ mà bát thức này nếu mà chuyển sang thành tứ trí thì lúc bây giờ mới gọi là tâm. Mà cũng gọi là tâm mà gọi là trí. Thì cái chỗ tứ trí này ta gọi đó là gì? Tứ trí này ta gọi đó là bồ đề tâm. Cho nên bồ đề tâm tức là tứ trí. Còn ngay khi mà tâm vương của chúng ta, tâm vương ta chưa có bồ đề, tức là chưa trí giác vô đây, cho nên cái tâm của chúng ta từ nguyên thủy tới bây giờ vẫn đó chứ là khác đâu. Thế không? Thành ra trên cái bước đường tu hành chúng ta, Đức Phật dạy ấy, trước khi mà chúng ta tu cũng là nó, mà trong lúc chúng ta tu cũng là nó, mà sau khi ta tu cũng nó, cũng một cái tâm đó chứ tâm nào khác. Nhưng mà trước khi chúng ta tu đó thì tâm chúng ta duyên với cái gì? Tức là duyên với phiền não, phải không? Thành ra duyên với phiền não, cho nên cái này là trùng trùng duyên khởi về phiền não này. Thế nên cái trùng trùng duyên khởi về phiền não thì cái trường hợp này đó, người ta gọi là vô minh duyên khởi. Thế nên tâm của chúng ta mà chung ngang qua cái màn lọc vô minh, cho nên nó biến ra tất cả những cái tội lỗi sai lầm trên cuộc đời này. Đó là trên bước đường tu này. Thế nên từ vô minh, từ tâm mà chung ngang vô minh thì lúc bây giờ ta gọi đó là tâm vô minh. Thế nên cái tâm vô minh thì cái trường hợp sai sanh ra tất cả các cái vọng thức, những cái tội lỗi, những cái buồn phiền, những khổ đau, đây là chúng sanh. Cho nên ta gọi đó là tâm chúng sanh. Mà tâm này một chứ nó không khác. Rồi đến bây giờ chúng ta xuất gia tu hành, đây chúng ta đang xuất gia tu hành đây, thì chúng ta mới lấy cái tâm của chúng ta đây nè. Ta đã lấy tâm của chúng ta đem cộng với pháp của Phật. Pháp Phật là gì? Tức là phương tiện. Cho nên lấy cái tâm chúng ta cộng với pháp, hay là bây giờ đó tâm của chúng ta nó chung qua pháp của Đức Phật. Cho nên bây giờ đó ta gọi là gì? Tức là tâm pháp. Cho nên tâm của chúng ta lúc bây giờ chung qua pháp, cho nên nó biến tâm thành đã tâm pháp. Cái tâm này không phải là thuần nữa, nhưng mà tâm tại chung qua pháp, cho nên thành tâm pháp. Mà thành tâm pháp này là thế nào? Cho nên tất cả những người tu của chúng ta đây đó, mà thực tu thì mọi việc phải giải quyết theo pháp của Đức Phật thì gọi đó là tâm pháp. Còn mọi việc mà mặc dù ta mặc áo tu rồi mà ta giải quyết công việc như là như người thế gian thì cái này vẫn là tâm thế gian. Tâm thế gian người ta gọi là sao? Thân tuy xuất gia mà tâm chưa vào đạo. Thân tuy mặc áo giải thoát nhưng mà tâm vẫn phiền não buồn rầu, cái này chính. Thành ra trên bước đường tu đó mấy cô nên nhớ cho nó. Khi mặc áo giải thoát vô rồi thì cái trường hợp tâm chúng ta phải duyên với pháp của Đức Phật, chứ đừng bao giờ duyên với trần ai nữa. Cho nên duyên với trần ai nghiệp chướng thì cái trường hợp này không phải là người tu rồi. Đây chúng ta thấy. Cho nên cái pháp này là pháp phương tiện. Do đó mà nhiều khi đó chúng ta học pháp phương tiện, ta kẹt trong pháp phương tiện, ta chấp cái pháp phương tiện, thì lúc bây giờ đó ta khỏi cái khổ thế gian, nhưng mà ta lại rơi vô trong cái khổ của xuất thế gian này chính. Ta nói trên bước đường tu người ta hay rơi vào chỗ này. Còn nếu mà mọi việc chúng ta bắt đầu giải quyết theo pháp của Đức Phật, hay là theo cái cách giải quyết của Đức Phật, mà cái cách giải quyết của Đức Phật là một cách mà giải quyết khôn ngoan nhất trên cuộc đời này. Thế nên ai nhìn thấy như vậy đó thì họ tu được trong chánh pháp của Đức Phật. Thế nên Đức Phật dạy chúng ta cái gì? Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, tham lam keo kiết bỏng sẻn thì dẫn tới cái chỗ nghèo cùng, cuối cùng nữa là tới ngạ quỷ thôi, đoạn ngạ quỷ thôi. Cái này thật như vậy đó, Đức Phật dạy. Nhưng mà nếu ta để cái tâm ta qua cái pháp này đó, thì ta nhìn đời, ta nhìn sự vật sao? Đương nhiên ta cắt bỏ cái ham muốn đi chứ. Tại ta biết rõ càng tham lam, càng ưa thích bao nhiêu thì chính những cái điều tốt lành này sẽ không bao giờ tới với ta, nhưng mà tới những cái ngược lại. Đó là sự thật. Thế nên tôi tin như vậy trên bước đường tu thôi. Thế nên tâm hồn chúng ta mở rộng, thương người, bố thí, giúp đỡ, chính là con đường đã dẫn tới cái chỗ giàu sang sung sướng. Và xa hơn nữa đó, thì sẽ hưởng phước báo ở nhân thiên. Cái con đường này Đức Phật thấy. Thế nên tâm chúng ta chung qua pháp đó, và giải quyết mọi việc là như vậy. Thế nên giải quyết được như vậy thì đây là thực người tu ở trong pháp của Đức Phật, cho nên không giống như người đời. Thế nên ta bố thí trì giới, tinh tấn nhẫn nhục, tất cả những cái việc làm này đó là cái gì? Ta chấp nhận ta thua thiệt ở trên thế gian này. Mặc dầu chấp nhận ta thua thiệt ở trên thế gian này, nhưng mà ta có thua ai? Ta có thiệt cái gì? Cái này là pháp của Đức Phật. Đây là sự thật. Cho nên khi nào mà mấy cô tu rồi nó phải suy nghĩ cái pháp. Còn nếu tu rồi nữa mà bây giờ nó nghĩ lo xây cái chùa riêng của mình, cái am riêng của mình, cái cốc riêng của mình, còn những cái chuyện của tăng đoàn, chuyện của giáo hội đó ai làm thì làm. Thế nên tôi thấy có nhiều thầy nhiều cô là như vậy, lo cho cái chùa của mình thôi, lo cho cái việc của mình thôi, còn cái việc của xã hội, cái việc của giáo hội đó thì ít bao giờ quan tâm. Dầu thành hội có kêu á thì chẳng lẽ không đóng, cho nên cũng đóng góp tượng trưng 200.000 thôi, 100.000 thôi, thậm chí 50.000 thôi. Có thầy có cô đó nó đóng chi mà tới 50.000 rồi, giáo hội làm cái gì? Một năm đóng cho giáo hội 50.000 mà chúng ta thấy nhiều quá rồi. Còn một năm á ta xin Phật tử về cho ta bao nhiêu ngàn? Mấy cô suy nghĩ xem. Cái này sự thật chứ. Ta ích kỷ, ta tham lam, ta cá nhân. Cái con đường này là con đường gì? Con đường của ma chứ. Thế nên con đường này con đường của ma, nhất định là đọa thôi. Những người này sẽ nghèo, sẽ khổ mà sau khi chết rồi đọa ngạ quỷ. Dù có tu cái gì đi nữa mà với cái tâm hồn này. Cho nên mặc áo sa môn nhưng mà tâm hồn chúng ta chui qua cái cánh cửa của ma mở sẵn khuyên dụ. Cái này chết rồi. Còn bây giờ đó ta chung qua cái cánh cửa của Phật đưa ra, gọi là pháp, lấy pháp của Đức Phật hóa giải cuộc đời. Thế nên trên cái bước đường tu hành đó, tôi kinh nghiệm rồi, tôi thấy những cái việc mà của chung thì ta hết lòng ta lo. Đương nhiên ta không thiệt cái gì đâu, không lo chuyện riêng cho mình. Mà ta lo cái chuyện chung rồi đó, thì lúc bây giờ đó, cái chuyện riêng của ta ai lo đây? Tôi nói Phật lo. Thành ra Phật lo, chư thiên lo, chứ nó chính. Ta thiếu cái gì, ta cần cái gì trên cuộc đời. Cho nên khi mà chúng ta đem cái tâm chúng ta đưa vào trong pháp của Đức Như Lai, thành ra biến nó thành tâm pháp. Tâm pháp cho nên cái tâm của chúng ta bây giờ đó có phải là ta nữa không? Không. Tại vì chúng ta đây là thích tử. Thích tử tức là con dòng họ Thích, phải không? Ta nên mượn cái dòng họ Thích làm họ của ta, làm tộc của ta và làm lẽ sống của ta. Đây là người thích tử, thích nữ mà, phải không? Mấy cô có bao giờ xưng thích nữ không? Cái này là thật chứ. Ta nên con nhà họ Thích. Cái này là rõ. Mà con nhà họ Thích Ca thì cái trường hợp này nó phải sống ở trong pháp của Đức Thích Ca thì mới gọi là con nhà họ Thích. Còn mượn cái danh con nhà họ Thích nhưng mà sống với cái tâm hồn của ma thì làm sao không gọi là thích được. Cho nên kết quả chúng ta trở thành ma thôi. Đây là đội lốt mà. Nhưng mà từ cái chỗ nương trong chánh pháp của Đức Phật mà tu hành, thành ra tu hành lâu ngày thì cái gì sanh ra chúng ta đây? Tức là tất cả những cái phiền não ác thế gian này nó mất lần ở trong đầu chúng ta đi. Cho nên cái trống vắng, cái chân tâm chúng ta hiện ra, cái niềm tin chúng ta nó được xác định. Cái chỗ này gọi là Bồ Đề Tâm. hồi nãy đó là chúng ta tin theo Đức Phật, ta tu hành, ta sống trong pháp của Ngài chứ không phải của ta. Nhưng mà bây giờ ta chứng được, ta thấy được, ta sống được cái của ta, cho nên á, lúc bây giờ là pháp này là của ta chứ không phải của Đức Phật Thích Ca nữa, phải ta mượn nữa, ta không có mượn nữa. Cho nên chỗ này là trí giác của ta, ta làm cái gì ta cũng hiểu biết hết, ta hiểu biết trước khi ta làm. Cho nên chỗ này nữa không gọi là tâm pháp nữa, mà gọi là tâm bồ đề. Ta nói bồ đề tâm tức là bồ đề cộng trí giác. Ta nói hồi nãy trí giác chúng ta chưa có, cho nên mượn trí giác của Đức Phật làm trí giác của ta, cho nên ta là dòng họ Thích Ca, phải không? Con nhà họ Thích. Nhưng mà mai kia ta đắc đạo rồi nữa, ta có xưng là Thích nữa không? Không. Nhất định khi mà thành Phật rồi là thành Phật gì chứ không phải thành Phật Thích Ca, phải không? Mặc dù ta tu đây là ở trong chánh pháp của Đức Phật Thích Ca, cho nên ta khẳng định ta là con nhà họ Thích. Nhưng mà mai mốt là Đức Phật thọ ký chúng ta nữa, thành Phật tên khác rồi, thế nên tên khác, quốc độ khác rồi đó, thì cái chỗ này đó là thọ ký cái bồ đề tâm ta, thế nên thọ ký bồ đề tâm của chúng ta, cho nên đây ta gọi là thọ bồ đề ký là chỗ này nữa. Thế nên ta thành Phật ta có tên khác lên chứ đâu còn là Thích nữa. Thế nên tới chừng đó mấy cô cũng không xưng Thích nữ làm gì. Cho nên cái chỗ bồ đề tâm của chúng ta này là gì? Bắt đầu là chúng ta phải chui qua cánh cửa Phật pháp trước. Phật này nó là Phật Thích Ca, và pháp này nó là pháp Tứ Thánh Đế. Cho nên lấy cái pháp Tứ Thánh Đế của Đức Phật Thích Ca làm lẽ sống của chúng ta, để từng bước cái phiền não đoạn trừ. Cho nên phiền não đoạn trừ, một phần phiền não đoạn trừ thì một phần trí giác sanh ra, tức là bồ đề sanh ra. Cho nên bồ đề tâm ta lớn lên, thì lúc bây giờ cái bồ đề tâm này lớn lên là Đức Phật dạy chúng ta, nó phát xuất từ cái chỗ niềm tin của chúng ta. Cho nên ai mà tu hành không có niềm tin ở Đức Phật, không có niềm tin ở lời dạy của Đức Phật, thì cái trường hợp đó người đó không bao giờ mà thành Phật được. Cái đó là chính. Cho nên cái niềm tin là mẹ sanh ra tất cả các pháp lành, mà chính cái niềm tin này đó cũng sanh ra bồ đề tâm chúng ta. Khi chúng ta chưa có bồ đề tâm thì chúng ta mới mượn cái bồ đề pháp của Phật mà trang nghiêm cho tâm chúng ta. Cho nên ta không dám nhìn ra ngoài. Thì từ cái chỗ tu hành như vậy đó, một khoảng thời gian lâu thì cái phiền não của chúng sanh này bắt đầu rơi rụng chúng ta. Ta nên rơi rụng xuống rồi đó, thì cái gì hiện ra trước đây? Cái điều quan trọng nhất ở đây đó là cái thánh tài hiện ra trước cho chúng ta. Cái thánh tài hiện ra cho chúng ta là cái này trước đây. Thánh tài hiện ra là tất cả những cái mà mấy cô không bao giờ cần, không bao giờ cầu, không bao giờ nghĩ, nhưng mà cái này sẽ tới. Thế nên cái này sẽ tới với chúng ta. Mọi việc tốt lành tự động bò tới với ta. Ta không đi kiếm nó nữa, ta không tìm nữa. Cái chỗ này là cái triệu chứng đi vào sơ địa Bồ Tát rồi đấy nhé. Cái triệu chứng đi vào sơ địa Bồ Tát. Cho nên bây giờ đó, tài sản tự động bò tới với ta đó, thì bây giờ ta mới sử dụng cái tài sản này, ta mới phân phát cho tất cả chúng sanh theo cái tâm từ bi của chúng ta. Cho nên cái này là hành bố thí. Cái này đúng rồi. Cho nên những cái bố thí của Bồ Tát đây nó không có nghĩa là chia sẻ những cái phần ít ỏi của ta cho người khác, không phải nữa. Cho nên chia sẻ những phần ít ỏi của chúng ta cho người khác bây giờ là một chúng sanh giúp một chúng sanh thôi. Cái này ở trong giới hạn thôi, chưa phải là việc của Bồ Tát. Cho nên mấy cô đi làm từ thiện đi, bố thí đi làm chuyện này kia, không phải đâu, chưa. Cho nên thậm chí không phải là của ta nữa, mà là của nhiều người tập hợp lại. Ta làm thay họ, ta đem ta cho chứ, chứ không phải của ta đâu. Cho nên tiền của người ta đem ta cho, tiền dành dụm của ta đem ta san sẻ. Tất cả cái này chưa phải là đạo Bồ Tát. Cho nên khi mà tu đạo Bồ Tát ở đây, Đức Phật khẳng định chúng ta thấy đó, là bây giờ nhờ nương ở trong pháp của Phật lâu ngày nữa, cho nên ta mới thấy được cái thánh tài vô tận, tức là cái tài bảo tới với ta này. Này chỗ này là gì? Tức là bồ đề tâm chúng ta gần bừng sáng lên. Ta nói bồ đề tâm chúng ta gần bừng sáng lên, cho nên ta thấy được của báo. Ta thấy được của báo, hay nói một cách khác, ta biết cách mà tìm ra của báo. Ta nói tìm ra, khám phá ra tất cả những cái kho tàng hay là gần hơn nữa là ta biết cách mà làm ra của cải thật nhiều để cho mọi người, thì cái chỗ này để chúng ta mới có thể tụ nghĩa, mới có thể làm tiểu vương hay chuyển lương thánh vương từ chỗ này ra. Cho nên cái thánh tài này cũng là trí tuệ là chính. Bây giờ nếu chúng ta đang nằm ở trên một cái đống vàng nhưng mà chúng ta chịu cam khổ sở cái này chính đấy, sự thật phiền não bao vây rồi. Nên nó có lần mà ai nói với tôi là tôi quên rồi, Việt Nam chúng ta đó là rừng vàng bạc biển, phải không? Ta nói vàng ở trong rừng, bạc ở trong biển, tức là trong cái lãnh thổ của chúng ta đây này rất nhiều của báo, nhưng mà ta trở thành nước nghèo nhất trên thế giới này là tại sao vậy? Là ta thiếu cái đầu, ta thiếu cái trí tuệ. Còn Nhật Bản là cái nước mà tài nguyên nghèo nhất trên thế giới, nước nhà không có tài nguyên gì hết, không giống như ta, cũng như không giống các nước nghèo bên Phi Châu, phải không? Nhưng mà Nhật Bản là một cái nước mà giàu thứ hai trên thế giới, có thể chia sẻ hết cho các nước ở trên thế giới. Từ đâu ra cái đầu, cái bồ đề tâm cái này chứ? Cho nên Nhật chỉ hơn người khác ở cái chỗ bồ đề tâm. Cho nên không phải nằm ở trên một đống vàng, không có. Nhưng mà Nhật Bản là cái nước mà chứa được nhiều vàng, cái này thật. Còn ở tất cả những nước khác đó là có mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ đồng, mỏ đủ thứ hết, nhưng mà chịu nghèo, chịu đói, chịu khổ. Đây chúng ta thấy các nước bên Phi Châu là mỏ vàng hầu hết nằm bên đó, mỏ kim cương nằm bên đó, nhưng mà Phi Châu là những nước nghèo. Còn Việt Nam ta có nhiều mỏ chứ, nhưng mà ta thiếu cái gì? Thiếu cái thông minh, thiếu cái tài lãnh đạo, thiếu cái tài quản lý, cho nên bị thất thoát, bị hư hỏng hết. Thế nên cái quản lý chúng ta dở, cho nên nó có một cái anh dốt nát nào đó mà có thể thâm thủng của nhà nước đến hàng ngàn tỷ thì sao? Ví dụ Minh Phụng học hành cái gì, thành ép cô học cái gì? Còn ngược trở lại nó, chúng ta nó là cử nhân kinh tế, tiến sĩ kinh doanh đủ thứ đó. Trong chính phủ của chúng ta đó là toàn là người giỏi không chứ, bằng cấp dán đầy ngược hết chứ, phải không? Nhưng mà không phát hiện ra chuyện rất nhỏ như vậy. Thiếu cái trí tuệ, trí tuệ là quan trọng. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta có trí tuệ là có. Thì từ cái chỗ cái người mà lãnh đạo giỏi nhất ở trong nước, lãnh đạo giỏi nhất trong nước, tức là người đó có trí tuệ, thấy được cái cách làm sao mà quản lý con người tốt, quản lý xã hội tốt, quản lý tài nguyên tốt. Từ chỗ đó khai thác ra thì làm giàu chứ còn nữa. Mà làm được như vậy đó thì cái này mới thực bố thí. Chứ còn chúng ta đem 5 đồng 10 đồng cho cái này là chữa cháy, tạm bợ tạm thời thôi, qua cơn đói thôi, còn bao giờ mà làm tốt được cái chuyện này? Cho nên quản lý con người, quản lý xã hội, quản lý tài nguyên và sử dụng đúng nghĩa, đúng chỗ, cho nên đất nước giàu có chứ. Mà cái đó mới thực bố thí đó, làm cho người ta giàu, làm cho người ta sung sướng mãi. Nó khác với một cái ta đem tiền tới ta cho họ, nhiều nhất là ta cho bao nhiêu? 100 ngàn, phải không? Thế nên những cái đoàn mà đi bố thí của giáo hội chúng ta đó, cho nhiều nhất là 100 ngàn, một phần quà 100 ngàn. Nhưng mà 100 ngàn cho một gia đình nó ăn được mấy bữa? Tiện thằng lắm cũng ăn 2 ngày hết. Này thật chứ. Rồi ngày mai ăn cái gì? Cho nên cái bố thí của Đức Phật dạy chúng ta phải đạt tới cái đỉnh mà giới định tuệ. Khi mà tuệ chúng ta sanh ra rồi, ta mới thấy được cái tài nằm trong con người, ta thấy được của nằm ở trong đất, trong nước. Thì lúc bây giờ đó mới đem cái này ra bố thí cho mọi người. Mà đem bố thí ta không có cho ai cái gì hết, nhưng mà đó ta mới thực là cho đấy, cho họ của báo đó. Tức là họ tự làm, họ tự khai thác, họ tự kiếm ăn, ta cho họ đói. Nhưng mà nhờ cái tài lãnh đạo chúng ta, nhờ cái trí tuệ chúng ta, nhờ cái trí khôn của chúng ta mà làm cho mọi người được giàu sang, được sung sướng, được nâng lên. Đây là thực, đó là cái thực chất đạo Phật đó. Cho nên Đức Phật mới nói là mở đầu của nó là cái niềm tin sâu sắc ở chánh pháp của Đức Phật, rồi nó nương theo chánh pháp mà gỡ lần phiền não rơi xuống, cho nên cái tia sáng trong đầu chúng ta lóe lên. Cho nên lóe lên rồi đó thì chúng ta mới thấy được tất cả của báo rõ ràng. Lâu nay nó nằm trong tâm chúng ta, nó nằm ở trong đầu chúng ta, chúng đâu hết, nhưng mà quên, không biết sử dụng. Qua kinh Pháp Hoa thì cái trường hợp này là hạt châu trong chéo áo. Cái này thực mà, đem nó ra thì xài không bao giờ hết, giàu nhất ở trên đời này, nhưng mà ôm nó đó để chịu khổ, cho nên nằm trên đống vàng mà đói, cho nên nằm trên đống vàng mà than mà khổ là chúng ta đấy. Tất cả các chúng sanh ở trong tam giới là như vậy đó. Cho nên cái bước đầu bảo là cái người đó nằm chiêm bao mà thấy được của báo ở chung quanh chúng ta, đó là triệu chứng sắp đạt được sơ địa Bồ Tát. Thì chính cái chỗ này ta mới thấy, ta phát hiện ra, nằm chiêm bao mà thấy, hay là trong thiền định mà thấy. Thành ra nằm chiêm bao thấy, trong thiền định mà thấy, thành ra thấy được cái này, thấy được cái tài năng của con người, thấy được tài nguyên ở trong lòng đất, phải thấy được cái này trước chứ. Đó là trên bước đường tu của chúng ta, làm sao cho sanh cái này. Rồi nó tới cái thứ hai nữa đó, để mà chúng ta chuyển sang nhị địa. Đây là cái gì? Trên bước đường tu của chúng ta đó, Bồ Đề Tâm nó phát lần đó. Cho nên chuyển sang nhị địa thì lúc bây giờ đó, chúng ta thấy chung quanh chúng ta toàn là hoa sen hết. Đó là trong giấc mơ thấy như vậy, trong thiền định thấy như vậy, thấy toàn là hoa sen hết. Cái này là gì? Lúc bây giờ là cái đức hạnh chúng ta cao rồi, cho nên tất cả những người chung quanh tới với ta liền biến thành người tốt hết, người trong sạch. Tại đức hạnh chúng ta không có, tài năng ta không có, cho nên mọi người mới lừa dối chúng ta chứ. Thành ra tôi coi 13 hoàng triều của nhà Thanh nên tôi thấy rõ. Thế nên trường hợp hai ông vua, ông Càn Long rất khôn ngoan, nhìn biết người biết việc hết, cho nên nó sống thoải mái, mọi người được an vui, nhưng mà nước vẫn giàu và làm được nhiều việc để lại cho đời sau. Người ta thấy rõ. Thế nên bây giờ cái công trình văn hóa của nhà Thanh ấy, là phải nói đời Càn Long. Cho nên kinh tạng của Phật giáo nữa cũng có một tạng duy nhất của Càn Long chứ. Đời nhà Thanh chỉ có một tạng kinh duy nhất, đó là tạng Càn Long, đời Càn Long làm. Còn những ông vua khác khờ khờ dở dở như đó, nghe người ta bày cái gì làm đó. Cho nên nghe nói tiết kiệm thôi lo tiết kiệm. Cho nên tiết kiệm nó hỏi, tiết kiệm một năm như vậy đó, ngân sách nhà nước thêm được bao nhiêu? 80 vạn, phải không? 80 vạn lạng. Nhưng mà trong lúc đó nó thất thoát đi đó là bao nhiêu triệu? Bao nhiêu triệu lạng, phải không? Thành ra ngân khố vẫn thâm thục như thường. Thành ra cái tiết kiệm chúng ta đáng bao nhiêu, nhưng mà cái nó chạy ra ngoài bấy nhiêu. Bây giờ tất cả các ông quan nó đều mặc áo vá áo rách, coi như là sao hết, nhưng mà tiền đâu mất hết đi. Cái hình thức bên ngoài thì coi như là tiết kiệm thực, nhưng mà cái thực chất bên trong đó là phá kinh khủng. Cái này phá kinh khủng đó là chúng ta nhìn, chúng ta thấy được không sao, tức là cái đầu không có. Ông vua đó đạo quan cái đầu dở quá đi. Cho nên thậm chí một mặt thì ra lệnh cấm nhà phiến, nhưng mà tất cả các quan lại của ông ta đó là những người buôn nhà phiến để làm giàu. Thế nên một mặt đó thì tiết kiệm đấy, nhưng mà những ông kia là làm giàu hết. Rồi đã có những người nữa mà tới tố cáo với vua, thì ông vua mới kêu mấy ông quan hỏi người ta tố cáo ông về có không. Vua chi mà ngu dữ vậy, nó chẳng lẽ cái ông quan này đó ông lại ông thật thà ông khai nó có hả? Tức là phải có một cái tầm nhìn, biết người biết việc, biết được tâm trạng giống như ông Càn Long, không có ông vua, không có ông quan nào dám lôi thôi chúng ta. Thế nên cái nào ông cho thì được, cái nào không cho thì chết phải không? Thế là thật. Cho nên Càn Long là con người rất khôn, dùng cái người trung người nên dùng đủ hết, cỡ nào ông ta cũng dùng được hết. Thế tại sao vậy? Tại sao dùng người trung được rồi nhưng mà dùng người nịnh chứ? Thành ra ông ta nói nè, con người mình á, nó có hai con mắt để nhìn hai bên, nó có hai cái chân để đi mà, phải không? Thành ra nó có cái trái cái phải, nó phải có cái đối kháng với nhau, ở trong cái tương đối nó mới nhận ra được chân lý chứ. Thành ra chân lý ở chỗ nào? Chân lý ở giữa. Mà chân lý ở giữa thì nó phải có một bên phải một bên trái chứ, để ta nhận ra ta thấy được. Cái lỗ tai bên này ta nghe bên này, lỗ tai bên này ta nghe bên này, nhưng mà ta kết hợp trở lại, trí ta là một, ta mới nhận ra được việc. Chứ nếu mà tất cả những người mà nịnh không chết, mà tất cả những người trung không này, này cũng sống được, cũng biết được cái chuyện gì trên đời này đâu. Thành ra cuộc đời nó là như vậy đó. Thành ra cuộc đời nó phải là muôn mặt, mà trong cái muôn mặt đó nó gồm trở lại, nó có cái phải và cái trái. Cho nên ta lắng nghe, ta tổng hợp để ta tìm ra một cái giải pháp mà tối ưu nhất ở đây. Cái gì làm được cái đó? Trong đạo chúng ta gọi là Bồ Đề Tâm. Ta nói Bồ Đề Tâm nó vô ảnh vô hình, Bồ Đề cũng vô ảnh, tâm vô hình, nhưng mà biết được nó đó là do cái làm việc của chúng ta bên ngoài. Ta nói tài mà sao thấy được, nhưng mà nhìn cái công việc của người đó thì biết người đó có tài không có tài thôi. Cho nên cái tài của họ quản lý, cái tài của họ thuyết phục, cái tài của họ cái gì đó, đó là căn cứ trên công việc này mà biết được cái tài. Thì cái Bồ Đề Tâm ta cũng vậy nhé. Đức Phật nó vô ảnh vô hình, nhưng mà điều ông nhìn ông thấy người đó, ông biết người đó khôn, người đó dạy chứ, phải không? Đó là thấy rõ như vậy. Thành cái tâm cộng với Bồ Đề thì cái trường hợp này nó trở thành Bồ Đề Tâm. Còn cái tâm mà cộng với vô minh thì cái trường hợp này là khác rồi, nghiệp chướng trần lao. Thôi xin ngừng ở đây nha.